nối tiếp với lại chủ đề nghệ thuật giao tiếp hiệu quả và thuyết phục của lần trước, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề tiếp theo trong việc giao tiếp, đó là việc lắng nghe. Thì như tập podcast trước chúng ta đã cùng nhau nói về việc này, trong vấn đề giao tiếp thì vấn đề đầu tiên không phải là nói cái gì, nói như thế nào, mà là việc chúng ta sẽ phải chuẩn bị lắng nghe như thế nào. Tại sao phải chuẩn bị cho việc lắng nghe? Thực sự chuẩn bị đó chính là cái cách mà chúng ta điều chỉnh. Cái việc điều chỉnh bản thân, điều chỉnh đó chính là một cái kỹ năng. Nó cần sự luyện tập và cũng là một chiến lược giúp cho chúng ta lắng nghe hiệu quả. Và nó giúp cái phần rất lớn vào cái việc giao tiếp, thuyết phục và ấn tượng đối với cái đối tác mà chúng ta đang chuẩn bị hội thoại. Cái việc mà chúng ta điều chỉnh bản thân trước khi bước vào cái cuộc hội thoại, điều chỉnh bản thân, chuẩn bị cho cái việc lắng nghe, đó chính là dấu hiệu của tính kỷ luật, của lòng tự trọng và cái sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cái đối tác, cái người mà chúng ta sắp giao tiếp. Ví dụ như bạn thấy trước một cái buổi hòa nhạc thì những người nghệ sĩ, những người nhạc công họ chuẩn bị rất là kỹ để sẵn sàng cho cái buổi biểu diễn. Và cái việc thành công của cái buổi biểu diễn đó nó phụ thuộc không ít vào cái sự điều chỉnh tập trung của những người nghệ sĩ, của những người nhạc công. Các bạn sẽ thấy là họ sẽ chỉnh cái dây đàn, họ điều chỉnh cái cách mà họ ngồi, cái nơi mà họ ngồi như thế nào, cái ánh sáng của cái sân khấu sẽ phải điều chỉnh như thế nào cho phù hợp. Và kể cả cái vị trí mà họ đặt cái bản nhạc và cái cách mà họ giao tiếp bằng mắt với cái người chỉ huy dàn nhạc, tất cả những cái sự điều chỉnh này nó góp phần không nhỏ vào cái sự thành công của buổi biểu diễn. Và ngay cả khi mà dàn nhạc thực hiện cái việc đó hàng nghìn lần rồi thì cái việc điều chỉnh lên dây đàn nó vẫn luôn là một cái thao tác của sự tò mò, của sự chú tâm. Đó là một cái quá trình thực hành với tư duy hướng đến sự thành thạo, hướng đến sự xuất sắc. Khi mà họ điều chỉnh như vậy thì bạn thấy là họ không hề chuyển động nhiều, họ rất tập trung, họ hành động với một chủ ý có trình tự và rất là chỉnh chu kỹ lưỡng. Cái việc đó người ta không có giả tạo đâu, mà cái chuyện đó là cái việc chuẩn bị có thật. Đó là cái cam kết của tất cả các thành viên trong một ban nhạc hướng đến cái sự cải tiến, sự nhất quán, và người ta hướng đến việc tạo ra những cái trải nghiệm đáng nhớ cho cả người nghe và cho cả người nghệ sĩ. Nó không đơn thuần chỉ là một bản nhạc, mà đó tất cả là những trải nghiệm và người ta đang muốn hướng đến. Tương tự như vậy, chúng ta thấy cái việc lắng nghe đó là một cái trạng thái của tâm trí. Trong cái nghiên cứu về lắng nghe sâu thì người ta thấy rằng khi mà chúng ta tắt các thiết bị điện tử, mà cụ thể ở đây là cái điện thoại di động á, sang chế độ im lặng trước khi cái cuộc nói chuyện bắt đầu, thì việc này nó mang lại cái sự cải thiện đáng kể về khả năng nghe cho 86% người tham gia. Hành động này nó tạo nên cái sự khác biệt lớn cho cái khả năng nghe của bạn. Cái việc nó rất là đơn giản nhưng mà thực hành nó rất là khó, vì thực sự là mình đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nhưng mà đâu đó cái việc mà tắt chuông điện thoại, một cái hành động đơn giản thôi, nó cũng không phải khi nào cũng được tuân thủ và lưu ý thực hiện. Thì trong những câu chuyện, những cái tần số sao nhãng, những cái ý nghĩ, những cái suy nghĩ nó không có hữu ích, nó hiện lên tâm trí của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu bước vào một cái cuộc trò chuyện, khiến cho cái việc lắng nghe nó trở nên rất là khó khăn. Vì cái việc lắng nghe đó nó đòi hỏi sự nghiêm túc rất là khắt khe và đôi khi rất là mệt mỏi, vì bạn phải cạnh tranh, cố gắng dẹp bỏ những cái lời nói, những cái suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu chúng ta khi chúng ta bước vào một cái cuộc nói chuyện. Khi mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta có sự chuẩn bị, thì có nghĩa là chúng ta đang cho phép cái tiềm thức của mình nó có thời gian xử lý, khiến cho cái việc lắng nghe nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó mang tính thư giãn hơn là sự mệt mỏi. Và trong cái việc lắng nghe đó, ví dụ trong một cuộc hội thoại có hai người, thì việc đầu tiên là chúng ta lắng nghe cái người kia nói gì, đúng không? Không phải như vậy đâu. Cái việc đầu tiên và quan trọng nhất là bạn hãy lắng nghe chính mình trước khi bạn bước vào cái cuộc nói chuyện. Ví dụ, bây giờ bạn hãy thử tạm dừng những cái việc bạn đang làm, bạn di chuyển đến một cái nơi yên tĩnh, cái nơi mà bạn có thể tập trung và không bị làm phiền trong ít nhất là 3 phút. Đây là toàn bộ thời gian bạn có thể thử làm cái bài tập này. Và 4 cái bước tiếp theo chúng ta hãy thực hiện như sau. Đầu tiên là hãy chuyển điện thoại của bạn sang chế độ im lặng, không rung luôn, và đặt báo thức trong 3 phút. Và trong 3 phút tiếp theo đó, bạn làm gì? Bạn hãy tập trung nhìn vào một cái khoảng trống. Có thể đó là một bức tường hoặc là một tờ giấy trắng, nhưng mà không phải là màn hình TV hay điện thoại hay là máy tính. Và nếu có thể thì bạn hãy nhắm nhẹ mắt, nhắm hờ mắt trong 3 phút. Tiếp theo, hãy chú ý đến cái hơi thở của bạn. Hơi thở của bạn nó đang nhanh hay là chậm? Nó nhẹ hay là nặng? Và bước thứ tư, bạn hãy ngồi xuống, hãy chú ý đến bản thân và tự hỏi là tôi đang không lắng nghe điều gì ở bản thân mình. Hãy đặt câu hỏi đó và chú ý trong 3 phút. Bây giờ bạn hãy bắt đầu đi. Chào mừng bạn đã quay trở lại. Vậy thì 3 phút vừa rồi nó có vẻ nhanh hay là chậm? Bạn có thấy là mình bị phân tâm không? Và tiếp theo là bạn nhận thấy điều gì diễn ra trong 3 phút vừa rồi? Bạn có thể nhận thấy là mình có nhiều suy nghĩ, những cái suy nghĩ ngẫu nhiên nó xuất hiện trong đầu. Có một số suy nghĩ trước đó đã có từ rất lâu, có một số suy nghĩ mới phát sinh, và có những ý tưởng mới vừa đến với bạn, sau 3 phút bạn chấm dứt. Thì đây là không phải là một cái bài tập về thiền chánh niệm đâu. Cái bài tập này nó được thiết kế để giúp cho bạn thấy được những cái suy nghĩ trong tiềm thức, những cái suy nghĩ mà bạn cần xử lý trước khi bạn lắng nghe người khác. Vì mỗi cái suy nghĩ này nó sẽ có tác động đến cái cách mà bạn điều chỉnh và lắng nghe chính mình trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Bạn bắt đầu nghe thấy những cái điều mà không phù hợp với mình rất là nhanh. Và chính những cái suy nghĩ trong đầu chúng ta nó có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả của cái cuộc trò chuyện mà chúng ta đang hướng đến. Tất cả những cái điều mà chúng ta đang nghe trong 3 phút đó là những cái suy nghĩ mà nó chìm sâu trong tâm trí của chúng ta, nó đang được xử lý trước khi chúng ta sẵn sàng lắng nghe người khác. Như vậy trong 3 phút vừa qua thì bạn đã có cơ hội lắng nghe những cái điều bên trong bạn, lắng nghe những suy nghĩ và những cảm xúc trong tiềm thức của mình. Khi chúng ta không ý thức được những cái suy nghĩ mà tâm trí mình xử lý trước khi bắt đầu cái cuộc trò chuyện đó, thì cái cuộc thảo luận, trò chuyện nó sẽ rời rạc và lạc điệu. Giống như khi mà những nghệ sĩ, những nhạc công trong cái dàn nhạc dành thời gian trước mỗi buổi biểu diễn để chuẩn bị và điều chỉnh, họ sẽ tạo ra những kết nối nhất quán và có thể dự đoán được về chất lượng của cái bài nhạc với tư cách là một cá nhân và theo nhóm biểu diễn. Điều này cũng đúng khi mà chúng ta nói đến cái việc lắng nghe của bản thân. Nhưng mà có một cái điều trớ trêu là khi mà chúng ta dành 3 phút để chuẩn bị, nó sẽ giúp cho cái cuộc nói chuyện, thảo luận của chúng ta nó ngắn gọn, nó xúc tích và nó hiệu quả. Vì chúng ta sẽ không bị phân tâm bởi những cái suy nghĩ và cảm xúc trong tiềm thức, hoặc là cái nhu cầu, cái thôi thúc mà chúng ta góp ý, chúng ta ngắt lời hoặc chúng ta lơ đễnh trong suốt cái cuộc nói chuyện. Khi mà bạn sẵn sàng chuẩn bị bản thân cho việc lắng nghe, điều này nó sẽ tạo ra cái không gian cho chính bạn và cho cái người đối diện của cuộc hội thoại đó. Nếu cái cuộc trò chuyện, cái cuộc hội thoại này là quan trọng và bạn đang mong đợi những cái kết quả tích cực sau đó, thì bạn hãy cam kết với bản thân cần điều chỉnh và chuẩn bị nghiêm túc trước mỗi cuộc trò chuyện. Khi mà bạn lắng nghe chính mình, thì chúng ta nhanh chóng nhận ra cái điều gì nó đang diễn ra ở bên trong tâm trí của chúng ta, trong bản thân của chúng ta. Cái phần tâm trí này của chúng ta đó, nó luôn hoạt động, nó luôn xử lý và đàm phán cái sự căng thẳng giữa những cái vấn đề trước mắt, những cái vấn đề quan trọng cũng như là những vấn đề trong tương lai lâu dài. Khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái dự án, những cái nhiệm vụ đang được giao, những cái điều mà liên quan đến cái người mà bạn sắp giao tiếp, hoặc là những cái mối quan hệ khác nó đang gây những cái phiền muộn trong đầu chúng ta, thì tất cả những cái suy nghĩ này nó sẽ tạo ra một cái cuộc trò chuyện không được điều chỉnh đúng tần số khi mà tâm trí bạn đang rất là bận rộn với tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đang phải ngập chìm cần giải quyết, thì cái cuộc trò chuyện tiếp đó nó sẽ không có được đồng bộ. Cái lời nói của cái người nghe, của cả hai bên luôn, nó giống như một cái âm thanh lạ lẫm, chứ nó không thể hiện ra được như là một cái thông điệp rõ ràng. Và hậu quả là chúng ta có một cái kiểu nói chuyện khá rời rạc, nó thiếu hài hòa và nó làm tiêu tốn năng lượng của những người tham gia. Do đó, cái việc mà chúng ta lắng nghe nó bắt đầu trước tiên bằng việc lắng nghe chính bản thân mình. Khi mà bạn dành ra 3 phút trước cái cuộc trò chuyện, cái điều đó nó thể hiện sự tôn trọng đối với bản thân và với người khác. Nó nhanh chóng giúp chúng ta nhận ra được những cái phiền nhiễu tiềm ẩn ở trong đầu chúng ta. Những cái phiền nhiễu này nó có thể bắt nguồn từ hai nơi, hoặc là bên trong tâm trí của chúng ta, hoặc là bên ngoài môi trường. Đầu tiên chúng ta nói về những cái phiền nhiễu ở bên trong nội tâm. Khi mà suy nghĩ của chúng ta hướng về cái người đối diện, hoặc là cái vấn đề mà bạn sắp thảo luận, có thể gây ra những cái phiền nhiễu nội tâm. Đó có thể là những vấn đề mà chúng ta đã và đang phải vật lộn trong một thời gian dài không giải quyết được, hoặc là một cái ký ức được tạo ra bởi những cái suy nghĩ từ những cái cuộc trò chuyện tương tự trong quá khứ, nó gợi đến, nó làm cho chúng ta bị phân tâm và dự đoán. Như vậy, bất cứ điều gì trong suy nghĩ nó đều có thể gây ra cái sự sao lãng nội tâm. Và phần quan trọng của những cái phiền nhiễu bên trong này là ta biết rằng chúng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế thì làm thế nào tôi có thể ngăn chặn được những suy nghĩ, những cái phiền nhiễu nội tâm này? Câu trả lời có thể khiến bạn thất vọng, nhưng thực tế là chúng ta không thể ngừng bị phân tâm được đâu. Vậy thì làm cách nào để có thể nhận thấy sự phân tâm và điều chỉnh cho phù hợp? Khi mà bạn dành thời gian để điều chỉnh trước cái cuộc trò chuyện, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy những cái điều gây sao nhãng sớm hơn. Khi mà bạn nhận thấy những cái điều gây sao nhãng sớm hơn, thì bạn đừng phán xét bản thân một cách quá gay gắt. Cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị và điều chỉnh có nghĩa là chúng ta đã quan sát được cái sự sao nhãng này sớm hơn rồi. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta lại tham gia vào cái cuộc thảo luận này, cái cuộc nói chuyện này nhanh hơn, thay vì chúng ta lơ đễnh và thả suy nghĩ của chúng ta đi lang thang lâu hơn. Như vậy mấu chốt vấn đề ở đây là chúng ta để ý, chúng ta biết chúng ta đang bị sao nhãng để chúng ta kéo cái suy nghĩ của mình quay trở lại. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta ngăn chặn hoàn toàn là cái chuyện không khả thi. Có nhiều cái loại gây phiền nhiễu nội tâm khác nhau, ví dụ như là những cái chuyện trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai, những cái vấn đề theo mốc thời gian. Cái loại phiền nhiễu thứ hai là thường chúng ta hay đoán lắm. Chúng ta cho rằng chúng ta đoán về cái kết cục của cuộc trò chuyện, về những cái vấn đề sắp xảy ra và kết quả của nó là gì. Chúng ta đoán rất hay và đôi khi chúng ta đem cái suy đoán đó vào trong cái cuộc trò chuyện luôn. Nhiều khi người ta không có cái ý như vậy, không có cái hướng nói chuyện như vậy, nhưng mà vì cái sự suy đoán của chúng ta kéo cái cuộc hội thoại đó theo cái hướng mà chúng ta đoán. Nó khá là nguy hiểm, đặc biệt là khi cái suy đoán của chúng ta nó không được tích cực. Cái sự phân tâm thứ ba hay có là chúng ta hay kết nối các sự kiện, các suy nghĩ lại với nhau và tưởng tượng suy luận ra một cái kết cục mới, cái ý tưởng mới. Khi mà chúng ta dự đoán trước những cái loại phiền nhiễu này thì chúng ta sẽ có khả năng làm giảm tác động của chúng đối với cuộc trò chuyện. Đây người ta gọi là những cái lời độc thoại nội tâm. Những cái lời nói này trong đầu chúng ta, hầu như chúng ta không thể dừng chúng lại, nhưng mà chúng ta có thể cố gắng chế ngự và kiểm soát được. Những cái phiền nhiễu nội tâm như vậy là không thể tránh khỏi, nhưng mà thay vì chúng ta phản ứng với nó, thì chúng ta hãy tạo ra một cái chiến lược, thiết lập lại cái trật tự để đưa cái sự chú ý của bạn trở vào hiện tại. Nó có thể đơn giản như chúng ta hãy chú ý vào một chiếc lá cây ở bên ngoài cửa phòng, một cây bút, hay là cái màu sắc của bộ trang phục mà cái người đối diện đang mặc, để kéo chúng ta vào thực tại, vào chính bản thân người đó, vào cuộc trò chuyện mà chúng ta đang hướng tới. Và một điều chắc chắn là sẽ luôn có những cái phiền nhiễu như vậy. Điều quan trọng là bạn hãy chú ý, để tâm vào việc đó. Còn những cái phiền nhiễu bên ngoài là gì? Đó chính là cái môi trường, những cái thiết bị điện tử như là điện thoại, máy tính, vân vân, hoặc là chính những người khác sẽ liên tục tạo ra những cái phiền nhiễu bên ngoài. Một số cái phiền nhiễu bên ngoài bạn có thể đoán trước được, nhưng vẫn có những cái sự phiền nhiễu đó đến bất ngờ. Và một điều chắc chắn là sẽ luôn có những cái phiền nhiễu, những cái tiếng ồn, những cái thông báo, những thứ mà bạn nghe thấy trong cuộc trò chuyện, thậm chí có thể là yếu tố gây sao lãng bên ngoài lớn nhất của chúng ta. Khi mà chúng ta có kế hoạch và nhận thức được những cái phiền nhiễu bên ngoài, thì nó cho phép bạn lường trước được những cái phiền nhiễu đó. Không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn một cái không gian yên tĩnh, cho dù là họp trực tiếp hay là trực tuyến, nhưng mà ít ra là bạn có thể chọn vị trí mà nó có ít tiếng ồn nhất trong cái không gian này. Và khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta không chỉ dùng cái đôi tai, mà chúng ta lắng nghe với toàn bộ cơ thể. Chúng ta nghe bằng tai, chúng ta thấy bằng mắt, và chúng ta cảm nhận bằng tất cả những cái giác quan còn lại. Khi mà chúng ta lắng nghe từ tất cả các bộ phận của cơ thể mình, bao gồm cả tim, nhịp tim, hơi thở của phổi, và cái hệ thần kinh giao cảm, đối giao cảm, nó rộng hơn, thì những cái lớp nghe bổ sung này nó sẽ giúp giảm cái nỗ lực so với cái việc mà chúng ta chỉ nghe bằng tâm trí. Khi mà bạn bắt đầu tập lắng nghe bằng toàn bộ cơ thể, thì cái cuộc trò chuyện nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, nó đơn giản hơn, và nó tạo cái sự thoải mái hơn cho chính bản thân bạn và cái người đối diện. Kế đến nữa là chúng ta sẽ nói về cái tôi của chúng ta. Khi mà cái việc thực hành chuẩn bị lắng nghe, đó chính là quá trình mà chúng ta tạm dừng lại, tập trung vào thời điểm hiện tại và điều chỉnh cái vai trò của cái bản ngã, của cái tôi của chúng ta. Khi chúng ta lạc lối, chúng ta không tập trung vào cái việc lắng nghe, là nó có một cái sự đấu tranh với cái niềm thôi thúc là muốn ngắt lời người đó. Cái việc mà chúng ta muốn ngắt lời người khác là một cái thể hiện của cái tôi đó. Thành ra cái điều cần thiết ở đây là chúng ta cần chú ý đến cái vị trí và cái phương hướng mà cái tôi nó sắp hướng đến để hành xử. Đặc biệt là lưu ý cái cách mà cái tôi của bản thân chiếm lĩnh thống trị cái cuộc trò chuyện, chúng ta cần lưu ý. Bởi vì không phải khi nào cái tôi của chúng ta nó cũng hoạt động hiệu quả. Nhiều người cho rằng cái tôi là một cái điều xấu, không phải như vậy, không phải luôn luôn là xấu đâu. Cái tôi của bạn nó đóng một cái vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bạn cũng như cái ý tưởng của bản thân. Khi cái tôi của chúng ta không được kiềm chế, thì đó mới là lúc nó trở nên không hiệu quả. Thay vì tạo ra một cái sự kết nối hiểu biết chung, thì cái việc tập trung quá nhiều vào cái tôi của bạn nó sẽ thu hút và dẫn dắt cái cuộc trò chuyện nó đi theo một cái hướng đôi khi chúng ta không muốn. Trong cái nghiên cứu về lắng nghe sâu, thì các nhà nghiên cứu đã yêu cầu người tham gia nghiên cứu trả lời đánh giá về ba rào cản hàng đầu cho việc lắng nghe sâu. Thì người ta trả lời rằng đó là: đầu tiên là sự chú ý, thứ hai là sự hiểu biết, và thứ ba là sự thấu cảm. Cái tôi và sự thấu cảm là hai mặt của một đồng xu. Sự hiện diện của bạn trong một cái cuộc thảo luận, nó có thể bị lấn át bởi cái tôi thiếu kiểm soát. Khi bạn nhận thấy vai trò của cái tôi trong một cuộc trò chuyện, thì nó sẽ giúp bạn tăng cường được cái sự thấu cảm đối với cái người đối diện. Và khi mà bạn điều chỉnh được cái tôi của mình và có được sự thấu cảm đối với cái người đối diện, thì cái người đối diện với bạn, người ta sẽ cảm thấy được thư giãn, được trân trọng, và người ta sẽ tự động điều chỉnh cái cách mà họ giao tiếp với chúng ta. Kết quả là họ sẽ nói nhiều hơn về bản thân họ, về suy nghĩ, về cảm xúc của chính họ. Đây là lúc bạn biết rằng bạn đã kết nối được với họ ở tầng cảm xúc. Và khi mà bạn càng thở sâu thì bạn sẽ càng lắng nghe sâu hơn. Việc tập trung vào ý thức và hơi thở được nhà thần kinh học Romy Mustard khuyến nghị là chúng ta hãy dành 3 phút hít thở có kiểm soát trước mỗi cuộc trò chuyện quan trọng hay là họp nhóm. Chỉ cần vài phút chúng ta kiểm soát hơi thở thì nó giúp được gì cho chúng ta? Khi mà chúng ta kiểm soát được hơi thở chỉ cần 3 phút trước một cuộc nói chuyện quan trọng như vậy thì nó giúp chúng ta bình tĩnh, giúp chúng ta kiểm soát được cái ý thức của mình. Và khoa học đã chứng minh rằng chỉ cần 3 phút hít thở có kiểm soát có thể điều hòa được cái phản ứng căng thẳng ở trong não. Chúng ta biết là trong não của chúng ta nó có cái hạch hạnh nhân và cái hồi hải mã. Đây là nơi mà nó xử lý tất cả những cái thông tin đến chúng ta. Và trí nhớ và cái tâm trạng của chính chúng ta giúp cho chúng ta bình tĩnh lại. Chúng ta có thể quản lý, chuyển hóa cái cảm xúc của mình và chúng ta hoàn toàn có quyền kiểm soát cái quá trình mà chúng ta suy nghĩ. Và chính cái 3 phút tạm dừng tập trung vào hơi thở nó sẽ đưa chúng ta và những người liên quan trong cuộc hội thoại đến một cái nơi mà bình đẳng hơn, bình tĩnh hơn. Mỗi ngày chúng ta hít thở tầm 25.000 lần và phần lớn là chúng ta thở mà không cần suy nghĩ. Do đó khi chúng ta đưa cái sự tập trung, sự nhận thức vào hơi thở thì nó sẽ cải thiện cái khả năng lắng nghe của bạn. Hơi thở là một cái công cụ tuyệt vời cho sự tập trung. Đây là cách chúng ta lắng nghe cơ thể nhanh chóng và hiệu quả. Nó giúp điều hòa cảm xúc và điều chỉnh một cách chặt chẽ và chính xác cái cảm giác của bản thân mình. Khi mà chúng ta hít thở đó, bất kỳ cái hơi thở nào mà thở bằng miệng thì được coi là cái hơi thở bất lợi. Do đó chúng ta cố gắng không có hít thở bằng đường miệng. Lợi ích của việc thở bằng mũi là nó giúp làm ấm cái không khí đến cơ thể mình. Nó giải phóng ra một cái loại khí là nitric oxide. Đây là một cái loại khí tuyệt vời, có thể giúp tiêu diệt những cái vi khuẩn và virus. Do đó người ta khuyên là để kiểm soát hơi thở của bạn thì chúng ta cố gắng thở chậm, thở bằng mũi và chúng ta hít thở ít hơn cái mức mà bạn nghĩ là mình cần. Thí dụ như thay vì hít thở một cái hơi quá sâu, quá mạnh thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó lại. Nhắc lại ở đây chúng ta sẽ thở chậm, thở bằng mũi và hít thở ít hơn cái mức mà bạn nghĩ là mình cần thiết. Khi mà chúng ta sử dụng kỹ thuật này thì nó có một cái cách là bạn hãy hít vào. Từ khi bạn hít vào đến khi đầy hơi là 4 nhịp. Chúng ta đếm từ 1 đến 4. Rồi chúng ta cũng giữ cái hơi thở trong phổi mình 4 nhịp. Bạn đếm từ 1 đến 4. Sau đó bạn mới bắt đầu thở ra. Thì khi bạn thở ra bạn cũng thở chậm. Bạn đếm từ 1 đến 4 thì hết cái hơi thở đó. Và khi đã thở ra hết rồi thì chúng ta cũng giữ 4 nhịp, đếm từ 1 đến 4. Xong chúng ta mới hít vào trở lại cái hơi tiếp theo. Như vậy nó rất là đơn giản. Nhưng khi bạn thực hành nó vài phút, ở đây là 3 phút, thì bạn sẽ thấy cái hiệu quả của nó trong việc điều hòa được cái sự tập trung và cảm xúc của chúng ta. Vì khi chúng ta hít vào, cái việc này nó liên quan đến phản ứng thần kinh giao cảm. Thần kinh giao cảm nó liên quan đến cái phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy. Chúng ta muốn có cái sự cân bằng giữa giao cảm và phó giao cảm. Còn khi chúng ta thở ra thì cái điều đó nó kích thích cái phản ứng giao cảm. Đó là cái phản ứng khi chúng ta nghỉ ngơi và thư giãn. Khi chúng ta chú ý đến hơi thở trước mỗi cái cuộc hội thoại là một cái điều rất cần thiết. Và điều quan trọng là chúng ta cần chú ý đến cái hơi thở của mình trong suốt cái cuộc trò chuyện. Đặc biệt là khi mà cái cuộc trò chuyện đó nó căng thẳng, những cái vấn đề nó gai góc thì bạn sử dụng hơi thở để thiết lập lại cái sự tập trung khi mà bạn bị phân tâm. Chúng ta hít một hơi thở có chủ ý hoặc là thực hiện một số động tác thở thì nó sẽ giúp bạn thiết lập lại cái phản ứng của hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Đồng thời nó cho phép cơ thể và tâm trí bạn xây dựng lại cái sự tập trung và chú ý. Khi chúng ta lắng nghe, đó chính là nơi hiện diện và cởi mở với nhiều cái khả năng mới. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi bạn xây dựng cái nền tảng cho việc lắng nghe và bạn lắng nghe được chính bản thân mình, đó là cái điều mấu chốt. Thế thì trong tuần này chúng ta sẽ thử tập lắng nghe như thế nào? Bạn hãy chọn một người đồng nghiệp hoặc là một người bạn thân để có thể luyện tập cùng. Bạn hãy đề nghị cái người bạn của mình hoặc là cái người đồng nghiệp chú ý và đưa ra phản hồi về cái cách mà bạn lắng nghe khi bạn thảo luận, khi bạn nói chuyện với họ. Hãy nhờ họ quan sát cái khả năng lắng nghe của bạn trong các cuộc họp nhóm ở cơ quan. Và điều thứ hai, trước mỗi một cái cuộc trò chuyện, bạn hãy thực hành một cái nghi thức giúp bạn điều chỉnh cái khả năng nghe của mình, giống như là cái nghệ sĩ họ điều chỉnh nhạc cụ trước mỗi buổi biểu diễn. Thì việc này nó sẽ mất từ 2 đến 3 phút, có thể cần phải nhắm mắt lại, cần hít thở sâu, cần tắt chuông điện thoại. Bạn hãy làm cái việc này nó thật đơn giản và nhất quán. Sau những cái lần thực hành như vậy, bạn hãy tự suy ngẫm xem cái mức độ hiệu quả trong cái giao tiếp, trong cái việc điều hòa được cảm xúc của bản thân như thế nào. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast hôm nay. Hy vọng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho bạn có được những cuộc trò chuyện hiệu quả hơn, thuyết phục hơn. Chúc bạn cuối tuần vui và hẹn gặp lại.